Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Này chúng ta học tới bài kinh thứ 76. Nên tránh những chủ thuyết phi đạo đức. Những chủ thuyết này là những chủ thuyết đưa con người đến cái cuộc sống không có làm lợi lạc cho bản thân, và cũng không có làm lợi lạc cho những người xung quanh. Và những cái quan niệm, những cái chủ thuyết này làm cho cái quan niệm nhận thức của cái người theo á, họ có cái lối suy nghĩ sai lầm. Thì á, chúng ta đi sâu vào trong cái bài kinh này, chúng ta sẽ thấy được cái nội dung của những cái chủ thuyết phi đạo đức là như thế nào. Thì bài kinh này do ngài A Nan nói chuyện với một vị du sĩ tên là Dandaka. Lúc bấy giờ Đức Phật ở tại tu viện Gosika vùng Kosambi. Thì có du sĩ Dandaka trú ở trong cái hang Bilapa, khoảng 500 vị du sĩ khác. Lúc bấy giờ vị Ananda đó là vị thử giả của Đức Phật. Thì trong kinh này nói rằng A Nan đi cùng một số vị tỳ kheo đi đến để thăm một cái hang, chứ không phải là có ý để viếng thăm các vị du sĩ này, nhưng mà đi đến để có thể là tìm chỗ cư trú, nên giống như đi để coi cái chỗ cư trú, mà cái chỗ nó có thể cư trú được hay không thì đi đến cái hang đó. Thì đi ngang qua cái vùng đó thì các vị du sĩ này đang ở tại đó, họ đang bàn tán chuyện, nói chuyện phù phiếm, nói chuyện không có lợi ích. Chuyện phù phiếm này là một trong bốn cái giới giọng ngữ mà Đức Phật thường hay dạy đề các đệ tử của ngài nên tránh cái lối nói phù phiếm. Lối nói phù phiếm là lối nói không có đưa đến lợi lạc trong cái cuộc sống đạo đức của mình, và nó đưa đến cái sự trói buộc tâm của con người vào cuộc sống gia đình, xã hội và thế gian này. Cho nên những cái lời nói này Đức Phật dạy đừng nên nói. Nếu những người đệ tử của ngài mà khi mà xúm lại với nhau, ngồi chung lại với nhau mà bàn những cái chuyện như thế này, thì đó là một trong những lý do làm cho chánh pháp của Đức Phật bị suy đồi. Bởi vì giáo lý của Đức Phật không được nhắc đi nhắc lại trong nhóm đệ tử của mình. Khi nói ra là nói đến lời Phật dạy, khi nói ra là nói chánh pháp, nói ra nói chuyện thế gian không. Chuyện thế gian ở đây á, được đề cập là chuyện như thế nào? Nói chuyện vua, chúa, nói chuyện ăn trộm, chuyện đại thần, nói chuyện binh lính, nói chuyện chính trị, là ông này lên, ông kia xuống, ông này là thủ tướng, ông kia là tổng thống, là bàn việc chính trị không. Không có nói gì vấn đề tu hành đó. Thậm chí là bàn việc chiến tranh, là bữa nay sáng nay đọc báo thấy chiến tranh bên đây, chiến tranh bên kia, mình bàn những chuyện thế gian. Chuyện đó nó không có lợi ích gì, được gọi là chuyện phù phiếm. Không có lợi ích gì trong chuyện tu học hết, mà nó còn làm cho tâm của cái vị nói đó, nó bị vướng bận. Người nghe cũng vướng bận, nó không có trần cảm mà. Rồi đó là chuyện ăn, chuyện uống, bàn bữa nay ăn tiệc gì, bữa nay thứ bảy là thứ nhật rồi đó, thì tiệc tùng ăn uống như thế nào, bữa đó mình đi tới đâu, mình ăn cái gì, bàn món này, món nọ, món kia. Mà nói chuyện thế gian không. Rồi đó, thậm chí là bàn đó, phố xá lúc này đông đúc lắm, lúc này thị tứ lắm, lúc này là chỗ đó giờ phát triển như lắm. Thì đó là những bàn chuyện thế gian, đó là chuyện phù phiếm hết. Hoặc là bàn cái chuyện về thế giới, về sông ngòi nước, ao rạch, biển cả, hay là thế giới này hiện hữu hay là không hiện hữu. Ví dụ như có một số người nói rằng cái tháng 12 tới đây á, là cái gì sập hết phải không, sập trái đất này sập hết, đó là bàn cái chuyện, đó là bàn cái chuyện phù phiếm. Thế giới này làm sao mà nó mất được. Còn khoa học nữa, người ta trước khi mà cái thiên thạch này đụng cái thiên thạch kia, hay là hành tinh này đụng hành tinh kia, người ta biết trước hết chứ. Sao mà sập được, sao mà mất được hết được, sao mà sự sống trên thế gian này không còn được nữa, không thấy nào có. Mà cứ nói xôn xao lên rồi bàn tán với cái chuyện này không có nên nói, nó không lợi ích gì cho cái chuyện khổ đau tham sân si, những cái phiền não nó trói buộc tâm của mình mà không thể thoát ra được đây, không có thể thoát ra được cái cuộc sống của thế gian, cuộc sống của cái thân ngũ uẩn này, cuộc sống của những cái trói buộc tham sân si, mình không thoát ra được. Cho nên á, cuộc sống nó không có an lạc và hạnh phúc, tâm tư không có an lạc hạnh phúc, hiện tại không có an lạc hạnh phúc, thì suốt cuộc đời cũng không an lạc hạnh phúc. Không an lạc hạnh phúc như vậy, sau khi chết cái thân này đi, lại tái sanh một cái thân khác, cũng là cái thân năm uẩn này nữa, là tiếp tục những sự khổ đau. Nên những cái gì bây giờ, ngay bây giờ con người chúng ta rất là quý, quý ở chỗ là có nhận thức, có hiểu biết, có hoạt động, có làm, có tu học được. Còn những loại, những hạng chúng sinh khác không có khả năng tu học, không có khả năng sửa đổi, không có khả năng làm lợi ích cho bản thân và làm lợi ích cho người khác. Đó là đặc tính quý nhất khi chúng ta mang một kiếp sống con người. Tuy nhiên bên cạnh cái sự quý báu của kiếp sống con người, chúng ta còn có mang cái thân. Cái thân này dễ chết quá. Nên phải, mặc dầu biết rằng cái thân vô thường, cái thân là khi mà chúng ta chấp vào cái thân này thì Đức Phật nói nó là vô ngã, để chúng ta đừng có chấp vào nó, đừng có quan trọng quá nó, để rồi mình ghét bỏ người này người khác vì vì quá yêu thương nó rồi làm khổ người khác. Cho nên Đức Phật nói là con người thân này là vô ngã, vô thân này là bất tịnh, để mình không có quá yêu thương thân này mà làm khổ thân người, thể người khác hay cuộc sống người khác. Còn khi mà người mà không chịu tu học á, thì Đức Phật nói thân này rất là quý, tại vì sao? Vì nó quá mỏng manh, nó có đó chứ nó sẽ mất đó đó. Cho nên trong cái thời gian hiện hữu này, thời gian đó rất là quý báu, thì phải làm việc gì xứng đáng với cái thời gian tồn tại của thân. Để một khi mất thân rồi á, mình không có thời gian cơ hội để tu tập nữa, làm những việc tốt nữa. Và con người nó cao quý hơn mọi loài là bởi vì con người có khả năng tu học, khả năng thành bậc chánh đẳng chánh giác, có khả năng làm lợi ích cho nhiều người. Đó là điều quý giá giá của thân, và nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự nhận thức mà Đức Phật dạy thân này nó như thế. Chứ Phật không có nói cái gì là cố định cả, mình có nói rằng Đức Phật nói thân vô thường là nên bỏ đi, không phải như thế. Cái thân này là bất tịnh thì không có nên quan trọng quá nó, vì nó bất tịnh cho nên nó không quý giá, không phải như thế. Nó cho nên nó tùy theo cái mặt mặt người, tùy theo cái phương diện cái người đó nhận thức như thế nào, thì Đức Phật có những cái để mà hóa giải, chứ không phải là chê đè cái thân hay là quan trọng hóa cái thân này. Thì chúng ta phải hiểu như thế để mà nắm níu cái thân này để tu học, cũng không phải quan trọng quá, mà cũng không phải là bỏ nó đi, mà cũng không phải là chúng ta không sử dụng nó. Chúng ta phải sử dụng nó, món gì mà sử dụng được thì món đó là quý, nên chúng ta phải sử dụng cái thân này, để cái thân này trở nên cái sự hiện hữu của một cái sự quý giá, mà sau khi chết rồi người ta còn không muốn bỏ cái thân này, ta muốn ướp nó lại, ta muốn giữ nó lại để làm gương cho những người khác. Thì các vị bàn luận những cái chuyện phù phiếm, những chuyện thế gian, quý vị này cũng biết rằng A Nan là thị giả của Đức Phật, là những người đệ tử của Đức Phật, gồm các vị tỳ kheo, là người sống thích im lặng, thích sống thiền định. Cho nên các vị này mới nói với nhau rằng á, thôi huynh đệ chúng ta hãy im lặng đi, để rồi ồn ào như vậy á thì các người đệ tử của Sa môn Gotama nó sẽ không ghé đâu, giờ muốn cho các vị ấy ghé vào để các vị này nói cái phương pháp tu của Đức Phật. Nên tất cả huynh đệ mình im lặng nha, để cho ngài A Nan đi ngang thấy cái đại chúng im lặng, đại chúng có cái sự thanh tịnh, thì A Nan cùng các vị thì theo kia sẽ ghé vào. Thì khi mà A Nan đi ngang á, thì A Nan thấy có vị ấy, các vị dung sĩ này A Nan cũng chào hỏi. Sẵn cái dịp chào hỏi đó thì á, bắt đầu cái dung sĩ Sandaka này mới mời thỉnh A Nan lại để đàm luận và hỏi một số câu hỏi. Thì bắt đầu á, đi vào nội dung của bài pháp. Thì á, du sĩ Sandaka này mới đại diện cho khoảng 500 vị du sĩ lúc bấy giờ, mới hỏi rằng á, xin ngài hãy nói cho tôi nghe á, chủ thuyết của Đức Phật. Thì A Nan mới bắt đầu nói: Thế Tôn, chúng tôi nói rằng có bốn pháp phi phạm hạnh và bốn pháp bất an phạm hạnh. Người có trí sẽ không bao giờ sống theo, mà nếu sống theo á thì sẽ không thể thành đạt được chánh đạo hay là các cái thiện pháp. Thứ nhất là bốn pháp phi phạm hạnh chú. Trong bốn pháp này, pháp thứ nhất là có vị đạo sư chủ trương rằng không có nghiệp quả ở đời và đời sau, chủ trương rằng á, dầu cho có làm cái việc thiện, việc thiện hay việc ác, về thân, về khẩu, về ý cũng không có kết quả gì cả, cũng không có phải có mẹ có cha gì hết, là do tứ đại tạo thành mà thôi. Cha mẹ cũng do bốn đại tạo thành, là đất nước lửa gió, rồi cũng từ bốn đại á, trong cái cơ thể của cha mẹ sanh ra cái thân này cũng là bốn đại mà thôi, đất nước lửa gió. Giống như cái cục đất sét to ngắt ra một cục nhỏ để tạo ra một cái cục đất sét khác vậy thôi, không có mẹ không có cha gì hết, không có quả báo của những cái hành động xấu hay là hành động tốt qua thân khẩu ý, và cũng không có đời sau. Khi mà chết, cái thân này là do tứ đại tạo thành, cho nên khi chết thì tứ đại này trả về cho tứ đại rồi xong hết. Cả người giàu người nghèo hay người có phước hay là người có trí không có trí gì đó, thì sau khi chết cũng là chấm dứt thôi. Có nhiều người không tin không có đời sau, giờ có sống trên cuộc đời này cũng không phải là cái gì phải ơn nghĩa với cha mẹ gì cả, vì cha mẹ đó cũng là do tứ đại tạo thành. Ông bà ngắt tứ đại của mấy ông bà ra chút cho mình cũng là thân tứ đại tạo thành mà thôi, sau khi chết tứ đại trả về cho tứ đại. Nghe cũng có lý không? Chứ không như vậy á là bỏ qua tất cả những cái công lao cực khổ của cha mẹ sanh con. Đâu phải ngắt như cục ngắt như sanh con giống như cục đất sét ngắt ra làm hai làm ba đâu. Mà phải rất là đau đớn để sanh ra con mình. Rồi cũng phải bỏ hết thời gian công sức và cả cuộc đời để mà nuôi con. Khổ đau cũng vì con, cực khổ cũng vì con, chết đi cũng vì con. Có những người cha người mẹ làm lụng cực khổ quá sức rồi chết, bệnh hoạn chết, hoặc là đi đường vì công ăn việc làm kiếm tiền và nuôi con, tai nạn ở trên sự nghiệp của mình, cái nghề nghiệp của mình. Nên đó là bao nhiêu sự hy sinh của cha mẹ mà ở đây á, làm cho con người mất đi cái đạo đức này. À, nhớ đến công ơn sanh thành của cha mẹ, mặc dầu biết rằng thân là thân tứ đại tạo thành, nhưng mà không có cha mẹ sanh ra rồi cũng không có cha mẹ nuôi dưỡng, làm sao lớn lên được. Đâu phải sanh ra như cục đất rồi tự lớn lên đâu, sanh ra mà không ai nuôi dưỡng cũng không thể sống được. Nên cái quan điểm này á, làm cho con người sống thiếu đạo đức, thiếu đạo đức trong gia đình, thiếu đạo đức trong cái sự đối xử lẫn nhau. Nên á, những cái chủ thuyết như thế á, là những cái chủ thuyết gọi là phi đạo đức. Phạm hạnh ở đây có nghĩa là cái hạnh mô phạm ở đời, gọi là đạo đức. Ở đây mặc dù các vị đạo sư này là những vị tu hành khổ hạnh, nhưng mà ngoài cái chuyện tu hành khổ hạnh ra, họ có những cái tư tưởng lệch lạc như vậy. Bởi vì họ nghĩ rằng á, dù có tu nữa, dù có học nữa, có giỏi cái mấy đi nữa, thì khi chết rồi thì người ngu cũng như người khôn cũng giống như không gì khác, nên là trả tứ đại, trả về cho tứ đại. Tuy nhiên khi mà thọ dụng dục lạc của thế gian, họ cảm thấy rất là đau khổ, là họ muốn tránh những cái đau khổ của dục lạc thế gian, họ cố gắng họ tu khổ hẳn thôi, để họ khỏi phải tiếp xúc với dục lạc của thế gian, để cái tâm tư của họ không có bị trói buộc bởi cái trần cảnh bên ngoài, rồi cái xúc cảm sẽ khởi lên làm cho họ có những cái thọ khổ, cái cảm thọ khổ đau ấy. Nên là họ tu khổ hạnh, nhưng mà cái quan niệm của họ là quan điểm như thế. Vi phạm hạnh thứ hai là có vị đạo sư quan điểm rằng không có nhân quả tội phước gì hết, tự làm hoặc sai bảo người khác sát sanh, tự làm hoặc sai bảo người khác trộm cắp, tà dâm, nói láo đều không có tội cả. Còn cái người đó mà giàu có bố thí, có tu học, có nói thật đi nữa cũng không tạo nên công đức. Người có trí, nếu mà người có trí họ có suy nghĩ, nếu mà làm tội cũng không có tội, mà làm phước cũng không có phước gì hết, thì theo tu học làm cái gì? Cho nên người có trí họ không theo những người bậc đạo sư đó. Tại vì bậc đạo sư nói rằng giờ có làm phước, có tu học gì nữa cũng không kết quả gì hết á, thì như vậy theo để làm gì nữa? Cho nên những cái người mà có trí, họ muốn sống một đời sống đạo đức, họ không thể theo cái gì có cái chủ thuyết như thế. Dầu rằng á, hành động của chúng ta không có kết quả đi nữa, không có kết quả nghĩa là gặt hái cái quả an lạc và hạnh phúc, nhưng mà ít nhất á, cái người mà sống đạo đức, những không sát sinh mà còn giúp đỡ người khác nữa, thì cũng đã đem lại lợi ích cho những người xung quanh, và bản thân người đó cũng trở nên tốt. Giờ kết quả làm ra thì không thấy, nhưng mà ít nhất là cái hành động làm ra đó nó đem lại hạnh phúc rồi, đem lại lợi lạc rất là nhiều. Còn kết quả sau này hưởng được phước hay không hưởng phước mình chưa thấy, nhưng mà hiện tại là đã làm lợi ích cho mình, bản thân và cho những người xung quanh rồi đó. Đó là kết quả hiện tại chứ đâu phải là không có kết quả đâu. Thương mọi người, người ta có hạnh phúc, giúp đỡ cho người mọi người có hạnh phúc, thì đó là một sự lợi lạc rồi, đó chính là kết quả rồi. Nhiều người không hiểu, nói đó làm phước có thấy phước gì đâu, tu để sửa đổi có được cái gì đâu, nhiều người họ nghĩ như thế. Rồi thậm chí những cái nghiệp quả hồi nào giờ làm giờ trả thì mới đi làm phước đây, nhưng giờ điều may bất hạnh nó đến không à, cho nên làm phước cũng chẳng được phước gì cả, nghĩ như thế. Nên đó là một trong những cái chủ thuyết hay những cái quan điểm thiếu đạo đức. Nếu mà những người nói như thế là những người thiếu đạo đức. Cho nên trong gia đình cũng có nhiều người nói như thế, người đó họ sống thiếu đạo đức, nó là không nhân không quả gì, đi chùa hoài chi có được gì đâu, tu học có được gì đâu, cúng dường có được gì đâu, giúp đỡ cho người khác có được gì đâu. Đó là những cái người đó có quan điểm mà không nên theo. Nếu mà có theo đi nữa không đạt được cái gì, tại vì người không có đạt được kết quả của hành động thiện hay ác, thì người này sẽ không có làm điều thiện mà làm điều ác không, vì nghĩ là không có kết quả, không có quả báo, không có phải trả những hình phạt gì hết khi mà làm điều ác. Tại vì làm điều ác á là đem lại lợi lạc cho bản thân mình rất là nhiều, mà không có lợi lạc cho người khác, không cần phải giúp đỡ người khác. Để giúp đỡ người khác là đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi sự chia sẻ, đòi hỏi cái sự mà mình phải cho đi, cho thân, cho tài sản vật chất, thậm chí còn phải cho cả cái sức lực của mình, thậm chí cho cả thân thể của mình cũng phải cho, những phải hy sinh nhiều lắm. làm như vậy nó tổn hại cho mình cho nên không muốn làm, nó tổn thất mất mát nhiều. Khi mà cái người mà hiểu được làm cái nhân này còn sẽ có cái quả, cho nên người ta phải ráng ta bỏ ra để người ta gieo nhân, gieo trồng hạt giống. Còn những người nghĩ rằng á, có trồng nữa cũng lên cây cho nên không muốn trồng, mình thử ra không giúp đỡ cây. Còn cái người mà nghĩ rằng á, có nhân thì có quả thì người này sẽ cố gắng làm rất là nhiều, thì biết rằng mình sẽ gặp quả trong tương lai. Nghĩ rằng trồng mà không có lên cây thì không ai muốn trồng, còn nghĩ rằng trồng sẽ lên cây thì họ sẽ trồng. Thứ ba là có vị đạo sư á, chủ trương là nửa ngẫu nhiên mà nửa định mệnh an bài. Tức là họ chủ trương rằng không có do nhân cũng không do duyên, mọi người mọi chúng sinh nhiễm ô hay thanh tịnh. Nó hãy là nó nhiễm ô là nó nhiễm ô, nó thanh tịnh là thanh tịnh. Người nào đẹp là đẹp, người nào xấu là xấu, chứ không có duyên nhân gì cả. Tất cả đều do định mệnh chi phối hết. Dầu cho người này có khổ là tại vì họ phải khổ vậy thôi. Giống như là nói rằng phải là thú là khổ và người là sướng vậy thôi, không có nguyên nhân gì hết. Người này là sướng là tại vì định mệnh an bài như thế, người này khổ là tại định mệnh an bài như thế, không có nhân duyên gì hết. Sanh ra khổ là chịu khổ, sanh ra sướng là chịu sướng. Thì như vậy sẽ không có sự nỗ lực, không có sự nỗ lực để mà thay đổi. Nó định mệnh an bài hết rồi, đâu có cần gì phải sửa nữa, đâu cần gì phải cố gắng vươn lên nữa, không cần gì phải học nữa. Sanh ra ngu rồi thôi, ngu luôn, không cần học nữa. Sanh ra có ai biết gì đâu, sanh ra không biết gì hết rồi, thôi để cho nó ngu luôn. Phải học chứ, phải học, ai cũng phải học mới giỏi được. Mới sinh ra chưa ai giỏi hết, nhưng mà phải học. Thì sau khi học rồi á, thì người nào cố gắng người đó giỏi, người nào không cố gắng trong quá trình học thì người đó cũng sẽ không giỏi được. Nếu mà một vị người nghĩ rằng á, vị đạo sư này nói đúng mà theo á, thì không kết quả gì hết. Tại vì tất cả đều an bài như thế rồi, không có sửa đổi được, cứ để vậy mà sống rồi tới chết thôi, không làm gì hết, không cần tu. Đi theo để đưa đẩy theo á, thì nó trôi chảy vậy thôi. Sống thì cứ để cho trôi chảy, trẻ chảy theo cái dòng chảy của nó, không có sự nỗ lực để thay đổi nó được, không có sự nỗ lực để chuyển hóa. Thứ tư là kiếp luân hồi tịnh hóa. Nghĩ rằng á, có vị đạo sư nói rằng á, con người này gồm có 7 cái thân là đất, nước, lửa, gió, khổ, vui và cái ngã. Ngã đó, nó là của tôi, giống như linh hồn. Đất, nước, lửa, gió là tạo cái thân. Rồi cái cảm xúc khổ hay vui á, nó là một cái khác nữa. Rồi cho rằng cái linh hồn, cái ngã là một cái khác. Cho nên là gồm có 7 cái đó, nó hợp lại thành một thân một con người. Thì khi mà một người nào đó cầm một con dao hay là cái gì đó chém vào cái thân này, thì coi như là chém vào đất, nước, lửa, gió, khổ, lạc và cái ngã thôi, cũng không có tội gì hết á. Và một người nào mà có không cần tu học gì hết, cứ để cho nó trôi chảy theo cái dòng luân hồi sanh tử, nó chảy hoài luân hồi rí, cái nó sạch nghiệp, cái là tắc quả luôn rồi, khỏi khỏi luân hồi nữa, không cần tu, cái nó luân hồi theo hết cái dòng chảy của nó rồi, nó hết rồi chấm dứt. Giống như một cái người mà thả cái cuộn chỉ cầm lại một đầu, thả cái cuộn chỉ chạy, nó chạy chừng nào nó hết cuộn chỉ rồi nó ngưng lại là hết, vậy thôi, không cần nỗ lực gì hết, để cho nó trôi chảy theo cái dòng luân hồi đó. Thì coi như khi mà nó hết luân hồi rồi thì gọi là người có thanh tịnh rồi, nó không có phải luân hồi khổ đau nữa. Nó giờ có nỗ lực cái mấy nữa cũng phải luân hồi bao nhiêu đó, là cho tới khi nào nó hết luân hồi được rồi thì thôi, thì tự nhiên nó sạch rồi, khỏi phải luân hồi nữa. Cái người mà mới nghe cũng hay có lý thôi. Các vị đạo sư chủ trương như vậy á, là những người này á cũng thông minh lắm á, ông thái lắm chứ không phải ông thông thái đâu, có những cái quan niệm của họ như vậy. Một số mà không có hiểu, không có suy nghĩ là theo liền à, đâu cần tu đâu, cái sống trôi chảy theo thời gian năm tháng tới đâu tới vậy, đừng hỏi cho đã đời nó cũng hết thôi. Rằng thiết luân hồi tịnh hóa, như vậy cái luân hồi cho tới một lúc nào đó nó ngưng luân hồi lại, đúng là thanh tịnh rồi, thì dù cho có nỗ lực cách mấy nữa cái dòng luân hồi nó vẫn phải chảy như thế thôi, không ngưng lại được, thì đâu có cần phải nỗ lực. Hơn nhiều có nỗ lực nữa cũng phải luân hồi. Ví dụ như mình á, cái phần của mình á là luân hồi 100 kiếp, thì có tu nữa cũng phải luân hồi đúng 100 kiếp là tự nó hết, thì nỗ lực để làm gì. Cho nên thuyết này đó, Đức Phật được Đức Phật dạy là thuyết phi đạo đức á, đạo đức. Người không cần làm phước, làm tòa, thừa thiện gì hết, không cần giúp đỡ ai, không cần lợi ích gì cho ai hết. Nên á, những cái thuyết này làm á, mất đi cái nỗ lực của con người hết. Người không có quyền hạn gì trong cái tương lai của mình. Tiếp đến là bốn bất an phạm hạnh. Anh An mới giải thích thêm rằng có bậc đạo sư tự xem mình đã được chứng được toàn tri, dầu là tu hành khổ hạnh, nhưng mà tu hành khổ hạnh này người đó không được bình an. Vì có những cái chủ trương như thế này hay là có những cái thái độ như thế này thì người đó sẽ bị người khác bắt bẻ, thì cái cuộc sống sẽ không bình an, cuộc sống sẽ ở trong cái nỗi lo âu sợ hãi. Tự xưng mình là toàn tri có nghĩa là biết, lúc nào cũng biết hết, dầu cho đi đứng ngủ thức thì cái biết đó luôn luôn an trú ở trong người đó, luôn luôn hiện khởi trong người đó, không gián đoạn. Nhưng mà ngài anh em mới nói tiếp rằng những cái vị đạo sư mà chủ trương rằng hoặc là tiên nói là người nghĩa là có cái tri giác luôn luôn lúc nào cũng hiện khởi hết. Nhưng khi mà vị đó đi vào trong nhà trống hay đi vào trong một cái nơi bị chó dữ cắn hay là bị thú dữ cắn hoặc một người ác hãm hại thì tại sao nói là biết, mà tại sao còn đi vào chỗ đó để mà bị hãm hại? Lúc nào cũng biết, biết thì phải tránh đi, biết thì vô đó là bị ta hãm hại. Khi mà bị hãm hại như thế thì lại trả lời rằng cái sự việc xảy ra là nó phải xảy ra. Đi vô chỗ ác, đi vô chỗ con thú dữ thì con thú dữ nó phải cắn mình thôi, đó là chuyện phải đương nhiên vậy thôi. Còn một người khác có trí, người ta sẽ nói rằng nếu mà người mà biết trí giác lúc nào cũng có thì tại sao biết chỗ đó, đi vô chỗ đó là chỗ dữ, chỗ ác mà không biết? Mình vô cái chỗ trống đó mình sẽ biết có ăn cướp chẳng hạn, tại sao biết, tại sao biết mà còn vào? Còn nếu mà không biết mới vào chứ. Mình đi cái đường đó mình không biết có ăn cướp ăn trộm nó đang rình, cho nên mình mới đi vào đó. Còn khi biết rồi nè, dám đi vô đó nữa đâu. Cho nên cái người này tự xưng mình là tôi biết hết tất cả mọi thứ á, nhưng mà tại sao người này vẫn còn bị thú dữ ăn thịt hoặc là bị người ác hãm hại? Chứ biết không tránh, rồi khi mà tránh không được thì cho rằng là tại sự kiện nó như thế là nó phải xảy ra thôi. Đi gần người ác thì người ác nó hại mình, đi gần thú dữ thì dù thú dữ ăn thịt thế thôi. Cho nên á, cái người này á, nếu mà vị đạo sư này có những cái chủ thuyết quan niệm mà tự tuyên nói như thế thì sẽ bị người trí bắt bẻ những cái chuyện như vậy, thì nó sẽ ngụy biện, dùng những lời nói ngụy biện thì một người đệ tử mà đi theo, người có trí, người đệ tử có trí mà đi theo sống với các vị đạo sư như thế á, thì sẽ cũng không có đạt được chánh đạo hay là đạt được các cái thiện căn. Bất an phạm hạnh thứ hai là có vị tôn sư xem truyền thuyết là chân Phật. Khi mà xem cái truyền thuyết là chân lý thì có khi đúng có khi sai. Ví dụ như theo truyền thuyết Theo truyền thuyết nói rằng là năm 2100 nó sẽ có nạn hồng thủy, đó là truyền thuyết. Nhưng mà truyền thuyết nó có khi đúng hay sai đâu phải là có thể đúng đâu. Đây là tin, hay là truyền thuyết nói rằng á, mọi vật trên thế gian này là do đấng tạo hóa sinh ra. Nói ai nói nó truyền thuyết nó vậy đó. Còn có nhiều người nói rằng á, nên là người nào mà đi ngang qua cái xào đồ người nó ngu luôn, xào cái đồ người nó ngu, hỏi sao biết vậy, nó truyền thuyết nói vậy. Người ta nói qua nói lại vậy thôi, nó không có lập trường được. Giờ cái người thông minh có chung mấy cái sợi dây nữa cũng là thông minh chứ. Còn cái người mà không chịu học hành gì, không có chịu phát triển lên thì dầu cho không có chung qua xào đồ của người khác vẫn không thể nào sáng suốt kia thông minh được. Cho nên đôi lúc nó cũng đúng mà đôi lúc nó cũng không đúng, cho nên có lúc lúc đúng lúc sai. Cái gì mà có cái gì mà thay đổi khi vậy khi khác thì cái đó không phải là chân lý, vì chân lý nó có một không thay đổi, lúc nào nó cũng là như thế, nó hợp lý. Nên nó ai mà vị đạo sư nào á tin theo truyền thuyết thôi, tu học theo truyền thuyết thôi thì không nên theo, vì theo cũng không lợi ích gì hết. Khi đúng hay sai, khi mình tu theo cái vị đạo sư này nhưng mà thời gian sau nó không đúng nữa, nó không đúng nữa thì không có kết quả gì hết. Thứ ba là có vị tôn sư ấy, giỏi về suy luận biện bác thuyết pháp theo ý của mình. Tại vì người này á có cái khả năng á biện luận, có nhiều người á, có nhiều ca nhiều người á có khả năng này lắm, nói nhiều á, nói là nhiều khi á, cứ quấy họ nói thành đành đúng cũng được á, chứ không có một cái chân lý gì cả. Nói hay cái gì bẻ bắt bẻ cũng được, cái gì á là nói nghe á là cái lỗ tai mình nghe mình thấy hay lắm là theo. Theo như vậy á thì vị này á cũng không có thể đạt được các cái thời thiện pháp, không có lợi ích gì. Có nhiều khi cái đó là muốn nói nó là sự thật nhưng mà nó không thể là sự thật được. Như biện hộ cho giỏi nè để cho mọi người theo, nhưng mà cái biện hộ đó nó đâu có sự thật đâu. Ví dụ như sư luận biện bác giỏi cho nên có thể nói rằng tháng 12 này người ta nói tận thế là có đó, bắt đầu dùng cái lời lẽ lý lẽ của mình để biện hộ rằng có là chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, điều đó sẽ có, giờ phải phải lo dự trữ thức ăn và uống hết đi và chuẩn bị cái chết gần đến rồi đó. Họ sẽ dùng những cái lời nói biện bác để cho mọi người có thể tin được và là thuyết phục được người nghe, để cho họ đà họ họ tin tưởng vào cái điều đó. Cho nên cái sự biện bác đó và cái mà họ bảo vệ đó, cái quan điểm đó đó thì đúng hay sai chứ đâu phải đúng hết đó. Thường cũng thứ tư là có vị đạo sư á không có hiểu biết, cho nên khi được hỏi vấn đề gì á thì dùng lý luận trường uống như con lươn. Thì có nhiều vị đạo sư không có biết, nhưng mà quan niệm đó là ai hỏi gì nói đấy, nhưng mà có nhiều khi đâu có trả lời được đâu. Quan niệm này quan niệm khác, nhưng mà khi mà người ta bắt bẻ thì là nói không được, không được gì hết. Trường uống qua lại nói là tôi đâu có nói điều đó đâu, điều đó nó là như thế nhưng mà tôi nói lúc đó nhưng bây giờ tôi đâu có nói nữa đâu. Đây là bốn cái kiểu cái phương pháp tu hành bất an. Nếu mà có những cái tư cách như thế, những cái nhận định hay là những cái quan điểm như thế thì cái người trí người ta sẽ tránh đi, không sống theo. Còn nếu sống theo thì cũng không lợi ích gì. Nên đúng rồi á, ngài A Nan sau khi á trình bày các cái điều như thế rồi thì ngài nó hướng về Đức Phật thì nói theo như Đức Thế Tôn chúng tôi nhận thấy rằng ngài là một vị Như Lai xuất hiện ở trên đời có đầy đủ 10 đức tánh tốt mà ai cũng biết đến, đó là Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Sau khi chứng ngộ với cõi Bồ Đề, đạt được quả chánh đẳng chánh giác, Ngài đã tuyên thuyết những người gì Ngài đã thân chứng được, dạy cái cuộc sống đạo đức hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Và những người đệ tử của Ngài theo học với Ngài, từ bỏ tất cả các phiền não, tham sân, không trầm, trạo cử và nghi, chứng được các cái thiền định, thiền sơ thiền, nhị thiền, tăng thiền, tứ thiền. Thì như thế là cái người trí họ, họ cảm thấy là sống với Đức Phật có lợi ích, cho nên họ sống theo và sống có lợi ích, và đạt được những gì họ muốn đạt. Và khi đạt được những cái trạng thái đó thì cái người đệ tử sẽ cảm thấy rất là an lạc và hạnh phúc. Thì á, những cái vị mà đệ tử của Đức Phật sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì những vị này thực hành theo, và sau khi á, tự mình thực hành đã đạt được các cái pháp gọi là trí thiện, tức là thiện hoàn toàn, thiện hoàn, lợi lạc cho bản thân và lợi lạc cho những người xung quanh. Khi mà một người là chứng được các cái thiền định, người đó tâm được an định và trí tuệ sẽ phát sinh, và khi trí tuệ phát sinh, người này sẽ chứng được túc mạng minh, kiên nhẫn minh và lậu tận minh, đó là trí tuệ. Túc mạng minh là nhớ đến những đời sống quá khứ của mình với những cái nhân và cái quả rõ ràng trong đời sống của mình với các nếp đại cương và chi tiết, thì đó được gọi là túc mạng minh, đó là trí tuệ hiểu về nhân quả của chính bản thân mình. Và khi mà có trí tuệ như vậy thì ấy mở mang ra và biết được nhân quả của mọi người chúng sinh, người nghèo, người giàu, người sang, người hèn, đều do hạnh nghiệp của họ. Và vị này với cái tâm định tĩnh trong thiền định, vị này mở trí ra nữa, đưa hướng về cái sự giải thoát. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, đây là tham sân si, đây là nguyên nhân của tham sân si, đây là sự diệt trừ tham sân si, và đây là con đường đưa đến sự diệt trừ tham sân si phiền não. Vị này hiểu rõ được những cái điều đó qua cái quá trình tu tập, đạt được kết quả của mình, đó được gọi là giải thoát, trí tuệ giải thoát. Và khi mà một vị đã tu hành đã được giải thoát, được gọi là chứng quả A-la-hán, với trí tuệ phát sinh như vậy, vị này là người đã tu hành thành mãn, thành tựu được con đường tu học và các việc cần làm đã làm, đã thành đạt được lý tưởng của mình và đã trừ diệt trừ được tất cả những cái trói buộc vào trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tại vì khi mà một người mà còn trói buộc trong cái cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, thì vị này vẫn còn luân hồi trong tam giới ba cõi, phải tháo gỡ ra. Người mà chứng quả A-la-hán là đã tháo gỡ được sự trói buộc vào ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn người nào mà chứng quả bất lai thì còn trói buộc vào trong cái cõi dục giới thôi, còn trói buộc vào trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà muốn thoát khỏi cõi trần thế này nhưng mà lại bám vào một cái cõi khác, cõi đó cõi sắc, gọi là cõi thiền. Khi mà chứng thiền mà bám trụ ở trong thiền thì người đó vướng vào trong đó, không có vượt thoát lên được. Còn vị mà chứng quả dự lưu á, là vẫn còn vướng bận ở trong dục lạc của thế gian, cho nên á, sanh về cõi trời để hưởng phước báo ở cõi trời. Thì một vị mà chứng quả là hán á, như vậy thì vị này sẽ không bao giờ cố ý hay là vô ý làm những cái điều phạm vào cái giới là sát sinh, trộm cắp, tài dâm, nói láo, hay là tàn trữ tài sản của cải để dành họ hưởng. Đó, thì quý vị biết rằng đó, cái cuộc sống của người giải thoát đó, nó khác. Và cái cuộc sống của người trong thế gian đó, nó khác ở cái chỗ như ở chỗ cuộc sống trong cái người đã giải thoát. Rồi á, vị du sĩ này hỏi rằng á, nếu mà một người chứng quả như vậy á, thì có được toàn tri hay không? Tức là lúc nào cũng có sự hiểu biết hết. A Nan mới nói rằng á, không. Cái người chứng quả A La Hán cũng không phải là người gọi là toàn tri, nhưng mà vị này biết, giống như cái người mà bị chặt tay chặt chân, trở thành cục tay cục chân. Bình thường thì họ không có nhắc tới cái chuyện mình bị chặt tay chặt chân hay là mình tụi cục hai cái tay hay cái chân. Nhưng mà khi mà nhá, họ nghĩ đến thì họ nhớ là biết. Họ nghĩ đến mình hai tay hai chân không có nữa. Không phải lúc nào cũng nhắc là tôi bị cục hai cái tay hai chân, tôi bị cục hai tay hai chân. Nhưng mà khi mà nghĩ đến thì biết. Còn không nghĩ đến thì coi như mình bỏ qua mà bỏ quên vậy thôi, chứ còn mình không phải là không biết. Cho nên có những khi mà tâm mình nó yên lặng thì mình không cần phải là biết rằng là mình đang bị cục tay cục chân, nhưng mà khi mà nghĩ đến nó thì biết. Ví dụ như có người bệnh ung thư nhưng mà vẫn ngồi đây học, học thì quên hết, không nhớ mình bị bệnh, nhưng mà không phải là mình không biết mình có bệnh, khi nghĩ đến thì mình biết mình có bệnh. Thì bậc chứng quả là hán là như vậy á, khi mà mình biết, nghĩ đến thì mình biết là mình đã chứng không còn tham sân si nữa. Nhưng mà cái trạng thái bình thường thì không cần nhắc tới, không cần để ý để biết. Biết nó không có phải hoài hoài như thế, mà nó có thể yên lặng nằm đó. Nhưng mà khi nghĩ đến thì cái biết nó sẽ khởi lên. Biết nó sẽ biết. Cho nên do gì ở đây như vậy á, mà có nhiều người nói rằng bậc A La Hán vẫn còn ngu. Bậc A La Hán sao còn ngu được? Mình không phải mình không biết mình có bệnh ung thư, để có lúc đó mình không cần phải nhắc mà mình mới biết mà mình có bệnh ung thư đâu. Nhưng mà khi mà nói về bệnh, tôi có bệnh ung thư, đâu phải lúc nào cũng phải nói mình có bệnh đâu. Rồi lúc bây giờ Tanaka mới nói rằng như vậy thì cái trí thức, cái hiểu biết của người bậc A-la-hán nó không có liên tục, nó bị gián đoạn. Đúng không? Đâu phải lúc nào mình cũng nhớ mình có bệnh ung thư đâu. Đâu lúc mình quên hẳn nó đi, mình sống vui cái cuộc sống. Thì như vậy là cái trí tuệ sinh tư về vấn đề này, vị A La Hán cũng không biết mình có giải thoát. Cái trí tuệ nó không có liên tục, cái biết nó không liên tục. Thì Ngài A Nan nói không thể nói là không liên tục, mà cũng không phải là liên tục, mà cũng không phải không liên tục. Nó biết nó để đó, khi nghĩ đến thì biết đó. Nó bình thường quý vị cũng đâu phải là cái gì cũng nhớ hết đâu, nhưng mà không phải là quên. Cái gì không phải là nói ra biết hết mọi thứ, mình phải nhắc tới đó là nhớ, nhắc tới đó là nhớ chứ. Thì dưới cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn như thế, với sự tu học như thế, thì có bao nhiêu người đã giải thoát? A Nan mới nói rằng vô số người đã được giải thoát như Đức Phật, giải thoát ra khỏi tham sân và si, chứng quả là hết. Thì lúc bấy giờ du sĩ Sandaka này nó khen rằng thật là vi diệu, giáo pháp của Phật không có tự khen mình chê người, cả về phần lý thuyết và phần thực hành đã cho ra rất là nhiều vị lãnh đạo giải thoát. Trong khi những người ngoại đạo luôn luôn có cái ý khen mình chê người, còn là tán thán cái chuyện của mình không, mình tốt không? Quan điểm của tôi là tốt, quan điểm của tôi là đúng, quan điểm của người khác, mọi thứ khác là sai, chê đè người khác. Cho nên á, chúng tôi cũng không thấy trong giáo pháp của họ có những người lỗi lạc, những người người thành tựu trong con đường tu học, mà trong cái chúng đệ tử của Đức Phật lại có nhiều người thành đạt như vậy. Lúc bấy giờ du sĩ Sandaka này mới nói với các cái đồ chúng của ông, gồm có 500 vị, và bây giờ tôi theo Đức Phật, tôi sẽ quy y theo Đức Phật, xuất gia theo Đức Phật. Giờ ai thôi theo tôi thì theo, không theo thì thôi. Vì tất cả các du sĩ này đều đồng ý xuất gia theo Đức Phật. Và du sĩ Sandaka này sau một thời gian tu tập khoảng 5 năm sau thì chứng quả A-la-hán. Đó, chúng ta học bài học hôm nay để thấy rằng những có những cái quan điểm sai lầm mà chúng ta không nên theo, và nên giữ niềm tin với lời dạy của Đức Phật. Thì đưa ra những cái quan điểm của các vị đạo sư khác và cái lời thuyết pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy mọi người phải tự năng nổ đi mình, không có theo chủ thuyết gì hết, mà phải thực hành. Thực hành có lợi ích cho bản thân thì tiếp tục thực hành, cho đến khi thành đạt được mục đích mong muốn. Đó là sự giải thoát ra khỏi mọi khổ đau của cuộc đời. Và muốn giải thoát ra khỏi khổ đau của cuộc đời, đó có nghĩa là phải cắt hết những cái sợi dây trói buộc, những cái sợi dây ham muốn nó cột cái cuộc đời mình ở trong cái trần thế này, để cắt đứt ra hết. Đó là tham sân và si. Tham sân và si đó là những sợi dây mà đã đo trói buộc mình rồi, bây giờ mình phải tháo gỡ những sợi dây này ra. Sợi dây tham là sợi dây đã trói mình vào trong cõi trần gian này, và sợi dây sân cũng là sợi dây đã trói buộc con người vào trong cái trần gian này. Và cái sự không hiểu biết đó cũng là sợi dây trói chắc chắn nhất trong cái cõi trần gian này, không đi đâu được. Chúng ta cứ nghĩ rằng trần gian này là hạnh phúc, trần gian này là cái gì mà thỏa mãn được các giác quan của mình, và bám víu vào đó thì không thoát ra được. Thì học bài học hôm nay, quý vị giờ suy nghĩ thử coi mình có thoát ra được những quan điểm sai lầm khác hay không, và nếu mà thực hành theo lời Phật dạy có thể chứng đạt được quả giải thoát giống như du sĩ Sandaka. Rồi chúc quý vị an lạc trong chánh pháp của Đức Phật.
Em nghe gì không hỡi em, bao nhiêu tiếng chúng sinh kêu gào. Anh thấy gì không hỡi anh, con heo sữa chết trong lò quay. Sống lâu trường niên tan. ăn chỉ cần để nuôi thân. Ta không giết chúng sanh muôn loài, ăn không cần xa hoa đâu, ăn đơn giản sẽ được bền lâu. Phải ăn chay, phải ăn chay, cho môi trường ngày càng trong xanh. Cứu môi sinh, cứu sinh linh, ta gây gừng bảo tồn thiên nhiên. Không ăn mặn để